là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đưa học sinh sinh viên học trực tiếp trước ngày 14 tháng 2.
Hà Nội đồng ý cho mở cửa chùa Hương để phục vụ đón khách tham quan.
Sau nghỉ Tết, hơn 96% số công nhân lao động trở lại thủ đô làm việc.
Hơn 60% phụ huynh được khảo sát đồng ý tiêm ngay cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Pháp lạc quan về hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thương vụ Amenvida chính thức thất bại.
Hơn 90 người thiệt mạng do bão Basirai ở Madagascar. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đáng chú ý trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu trước ngày 14 tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có các biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.
Thưa quý vị, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 10 tháng 2, các trường ở địa bàn các xã thị trấn của 18 huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 tổ chức cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học tập trung sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Học sinh các khối từ lớp 1 cho đến lớp 6 thuộc 12 quận trên địa bàn thủ đô tiếp tục học trực tuyến, trẻ em mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ nguyên tắc thực hiện. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường mà ở nhà học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày, không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Yêu cầu này cũng được áp dụng đối với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận huyện thị xã có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mở cửa trường học an toàn. Hai bộ đã có cuộc họp trao đổi về việc tăng cường triển khai nghị quyết số 128 về bảo đảm các điều kiện an toàn sức khỏe cho học sinh, an toàn học đường khi mở cửa trở lại trường học. Tính đến thời điểm này, có hơn 17,124 triệu học sinh được đến trường, chiếm tỷ lệ là 75,71%. Nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, kể từ ngày hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng và các thứ trưởng làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non cho đến đại học. Các đoàn kiểm tra sẽ cùng đại diện lãnh đạo các ủy ban dân tỉnh thành phố làm việc với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố, với các đại diện sở ngành có liên quan và đại diện các cơ sở giáo dục, đồng thời sẽ trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, qua đó nắm bắt tình hình thực tế và những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ.
Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ký ban hành văn bản về việc tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn chùa Hương. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố nhận tờ trình của Huyện ủy Mỹ Đức về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Về việc này, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố.
Thưa quý vị, vào chiều cùng ngày thì Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Sở Văn hóa và Thể thao, Y tế và Công an thành phố Hà Nội về công tác đón khách tham quan thắng cảnh chùa Hương trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp các ngành về phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã tạm dừng tổ chức lễ hội đón khách tới thắng cảnh chùa Hương. Tuy nhiên, khi dịch bệnh COVID-19 chuyển trạng thái và nằm trong tầm kiểm soát, chính quyền và người dân địa phương cũng như nhà chùa rất mong được đón khách thập phương về tham quan di tích quốc gia quần thể Hương Sơn. Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng kế hoạch đón khách và phương án bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương. Huyện sẽ thành lập 8 tiểu ban, một trạm kiểm tra vé và điều hành đò xuồng, một tổ kiểm tra liên ngành. Thời gian dự kiến tổ chức đón khách sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 2, tức là vào ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký văn bản về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố từ ngày mai, ngày 10 tháng 2. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng thời giao Sở chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, đảm bảo thống nhất, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.
Thưa quý vị, 118 tuyến buýt trợ giá tại Hà Nội đã hoạt động 100% công suất trở lại kể từ ngày hôm qua, sau hàng tháng bị hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19. So với việc phải chờ từ 15 đến 60 phút một lượt hay là không được quá 20 người tại một thời điểm trên khi xe buýt Hà Nội chỉ được chạy một nửa công suất, thì kể từ ngày hôm qua, người dân lựa chọn phương tiện công cộng là xe buýt để đi lại sẽ trở nên thuận tiện hơn, nhất là khi học sinh sinh viên sẽ đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên thì vẫn còn 3 tuyến buýt là 50, 57, 116 có điểm đầu cuối tại các xã đang ở vùng dịch cấp độ 3, tức là vùng cam, thế nên vẫn phải vận hành 50% công suất như hiện tại và vẫn thực hiện nghiêm giãn cách trên các xe theo đúng quy định.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ vận chuyển hành khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Cùng với cho phép hoạt động trở lại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy hai bánh chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe. Các lái xe tham gia hoạt động loại hình vận tải này phải được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế. Tổng hợp danh sách lái xe, phương tiện và kết quả hoạt động gửi về sở để theo dõi và quản lý. Trước đó, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã yêu cầu dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng ngừng khai thác từ cuối tháng 7 năm 2021.
Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tính đến ngày 7 tháng 2, hơn 90% số doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất, với trên 96% số công nhân lao động quay trở lại làm việc. Số công nhân lao động trở lại làm việc tập trung ở các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp và chế xuất. Trong không khí làm việc của những ngày đầu năm mới, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ra quân thi đua lao động sản xuất và tích cực hưởng ứng đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa ổn định sản xuất và kinh doanh. Ghi nhận bước đầu cho thấy đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn thủ đô đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, không có hiện tượng cán bộ công đoàn sử dụng xe công và thời gian làm việc để đi du xuân lễ hội. Công nhân viên chức lao động chấp hành nghiêm các quy định về thời gian trở lại làm việc.
Thưa quý vị, để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trên phụ huynh có con dưới 12 tuổi về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khảo sát với hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho kết quả là 60,6% đồng ý tiêm ngay, 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc, 29,1% cân nhắc, 1,9% không đồng ý. Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán mua vaccine cũng như chuẩn bị kế hoạch và hướng dẫn tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này.
Thưa quý vị, bàn giao nhà ở chưa hoàn thành nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng là mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm về kinh doanh bất động sản được quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP bao gồm 8 chương, 85 điều quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng. Đối với nhà thầu, chủ đầu tư, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, trong kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà. Đáng chú ý, mức tiền phạt lên đến 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong số những hành vi sau đây: chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không bảo đảm đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định, bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ mặt bằng phần ngoài đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô, hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo đúng quy định, huy động vốn không đúng quy định, sử dụng vốn huy động của tổ chức cá nhân hoặc tuyển ứng của một bên mua, bên bán, bên thuê bất động sản hình thành trong tương lai không đúng với mục đích đã cam kết.
Nghị định 16 mới được Chính phủ ban hành cũng đã tăng mạnh mức phạt tiền với nhiều vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó hành vi cơi nới làm chuồng cọp tại chung cư cũ có thể bị phạt tới 80 triệu đồng. Cụ thể, mức phạt tiền từ 60 cho đến 80 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức, tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư, sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng, sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp. Đối chiếu quy định trên, hành vi tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư sẽ bị phạt từ 60 cho đến 80 triệu đồng. Trước đây, mức phạt chỉ từ là 30 cho tới 40 triệu đồng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thị trường lao động trong nước đã và đang phục hồi ở mức cơ bản. Có những doanh nghiệp phục hồi 100%, có đơn vị 90%, nhưng có công ty chỉ 60%, nhưng bình quân chung là 85%. Đây cũng là mức độ không thiếu lao động trầm trọng. Mức độ phục hồi của thị trường lao động cũng được thể hiện qua những dự báo lạc quan về những ngành nghề sẽ có nhu cầu tăng mạnh tuyển dụng sau Tết, nhất là trong quý 1 của năm nay. Theo khảo sát của một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, từ cuối tháng 4 năm ngoái, bắt đầu xuất hiện các dự án tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí như là công nghệ thông tin trong các công ty tư vấn dịch vụ tài chính và các vị trí bán hàng từ các công ty bảo hiểm, ngân hàng. Việc tuyển dụng này để phục vụ cho việc mở rộng phát triển kinh doanh của năm 2022. Đây cũng là những tín hiệu tích cực dự báo trong năm 2022 cho thấy nhu cầu tuyển dụng quy mô lớn trong mảng tài chính ngân hàng sẽ còn tiếp tục tăng cao.
Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành nhận định những ngành nghề dự kiến sẽ có xu hướng tuyển dụng rõ nét trong thời gian tới là nhóm công nghiệp chế biến chế tạo dịch vụ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến năm 2022, một số ngành nghề sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn như thương mại điện tử, logistics, vận tải, kho bãi, một số nhóm ngành nghề về phân tích dữ liệu nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, nhóm ngành nghề về thương mại quốc tế cũng sẽ tăng tuyển dụng qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do. Riêng các nhóm ngành nghề truyền thống nhiều năm qua có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, dự báo vẫn tiếp tục xu hướng này như bán hàng, thương mại, văn phòng, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Nhận định thêm về sự phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, Việt Nam hiện có khoảng 70% lao động qua đào tạo, nhưng chỉ có 24,5% có bằng cấp chứng chỉ. Để đảm bảo nguồn nhân lực phát triển đất nước thì đào tạo nghề chất lượng cao phải là một mũi nhọn. Vì thế, từ năm 2022 trở đi, phải tập trung xây dựng nền móng để đào tạo nghề chất lượng cao. Cụ thể, cần phải tập trung hình thành một hệ thống cung cầu lao động và đào tạo lại cho người lao động để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về kinh tế đáng chú ý. Các nhà phân tích rủi ro quốc gia tại Fitch Solutions, đơn vị chuyên nghiên cứu kinh tế vĩ mô của tập đoàn Fitch cho rằng mức tăng trưởng 5,22% trong quý 4 năm 2021 là chứng minh cho nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi. Và đây cũng là cơ sở để họ lạc quan dự báo đà phục hồi sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2022. Đối với những yếu tố cơ bản thuận lợi và phạm vi bình thường hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, thì Fitch Solutions dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt xu hướng trong những quý tới. Theo đó, trên nền tăng trưởng 2,58% vào năm 2021, kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng là 7,0% trong năm 2022 và cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà chính phủ đã đề ra.
Cục Quản lý giá Bộ Tài chính vừa thông tin, hiện nay giá các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng đang ở mức cao do chịu tác động từ thị trường thế giới. Do đó, trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 2 tới, giá xăng dầu trong nước sẽ chịu áp lực điều chỉnh tăng rất lớn từ giá thế giới. Giá xăng dầu tăng mạnh trên thị trường thế giới chắc chắn sẽ tác động lớn tới nguồn cung xăng dầu trong nước khi vẫn đang phụ thuộc lớn vào thị trường thế giới. Trong khi đó, cho tới nay, dù Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông tin nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã trở lại hoạt động, đạt được thỏa thuận với các đối tác, nhưng mới chỉ đáp ứng được 60% công suất sản xuất nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung xăng dầu. Do vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá tới đây sẽ tăng mạnh theo giá thế giới.
Thưa quý vị, vào sáng nay thì giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại, niêm yết ở mức là 61,85 đến 62,60 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Giá bán vàng SJC hiện vẫn cao hơn giá vàng của thế giới là 12,26 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 61,85 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 62,60 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 750.000 đồng một lượng. Cùng với thời điểm này, thì tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 61,50 đến 62,80 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch vào ngày hôm qua, thì giá vàng tại Doji giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji là 1.300.000 đồng một lượng.
Thưa quý vị và các bạn, 2 năm đối mặt với những khó khăn do tác động từ dịch COVID-19, từng khâu trong chuỗi sản xuất nông nghiệp đều bị ảnh hưởng, trong đó nặng nề nhất là thương mại, vận chuyển bị đình trệ, thiếu vỏ container cho hàng xuất khẩu, chi phí logistics tăng vọt bất thường, sản phẩm bị đội giá thành sản xuất, các thị trường giảm nhu cầu tiêu dùng. Thế nhưng, từng ngành hàng, từng lĩnh vực đã kịp thời xoay chuyển với những giải pháp linh hoạt phù hợp với từng thời điểm. Kết quả, nông nghiệp đã chứng minh tiếp tục là trụ đỡ cho cả nền kinh tế qua những thời điểm khó khăn nhất, sản xuất ra lượng lương thực, thực phẩm dồi dào, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước, giá trị xuất khẩu lập kỳ tích với con số vượt xa kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. 43,86 triệu tấn lương thực, 7,89 triệu tấn thịt sữa, 8,73 triệu tấn thủy sản, 17,5 tỷ quả trứng. Đó là khối lượng lương thực, thực phẩm dồi dào được sản xuất trong năm 2021. Kết quả này phản ánh những nỗ lực vượt khó của toàn ngành nông nghiệp trong bối cảnh cả ba vụ sản xuất trong năm đối mặt với những tác động do dịch bệnh COVID-19. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói.
Sự chủ động của các cái doanh nghiệp và cái sự năng động của doanh nghiệp nó phải cộng hưởng với cái trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thực hiện đúng cái vai trò, cái chức năng quản lý nhà nước là cung cấp thông tin dữ liệu cho thị trường, trong đó cho doanh nghiệp và cho người nông dân.
Đặc biệt, để làm ra khối lượng sản phẩm lớn vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa phục vụ xuất khẩu, những địa phương có vùng nguyên liệu trọng điểm đã có sự nỗ lực vượt bậc để đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết thêm.
Chúng tôi xây dựng một cái kịch bản rất là sớm cũng như là cái kế hoạch sản xuất sớm để đáp ứng với cái điều kiện mà diễn biến rất phức tạp của dịch COVID. Cái thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề mà bố trí cơ cấu cây trồng cũng như là cái mùa vụ, chỉ đạo để giải vụ để đáp ứng cái nhu cầu của nội tỉnh cũng như là việc xuất khẩu.
Những nỗ lực vượt qua khó khăn của người nông dân và từng doanh nghiệp đã góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ cung cấp nông sản thế giới. Việt Nam trở thành nhà cung cấp hàng rau quả chế biến lớn thứ 11 cho Hoa Kỳ, nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức và là nguồn cung cà phê lớn nhất tại thị trường Liên bang Nga. Song thành công không chỉ là những con số hàng tỷ đô la giá trị xuất khẩu, mà quan trọng là sự hiện diện của trái cây Việt Nam, thương hiệu Việt Nam trên các kệ hàng phân phối khắp Nam Châu. Khép lại một năm đầy biến động bằng hình ảnh của những nhà máy nông sản tất bật với những đơn hàng mới, những cánh đồng rau vụ đông rộn ràng tiếng cười được mùa được giá. Ngành nông nghiệp hứa hẹn khởi đầu năm mới 2022 với động lực và tâm thế sẵn sàng, chủ động vượt qua thách thức, chinh phục những mốc giá trị tỷ đô mới, giữ vững vị thế là ngành sản xuất có vai trò trụ đỡ cho cả nền kinh tế của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, để có thể bảo đảm sức khỏe cho học sinh và chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đã triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, mặc dù kế hoạch cho học sinh cấp tiểu học trở lại trường đã được lùi đến ngày 21 tháng 1, tuy nhiên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, giáo viên của nhà trường vẫn đến để dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường và đồ dùng học tập cho các em học sinh. Bà Khuất Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi cho biết, những ngày vừa qua, nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ giáo viên và nhân viên về những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế phường phun thuốc khử khuẩn trong các lớp học, bếp ăn và khu vực vui chơi của các con. Bà Khuất Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi cho biết thêm.
Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công nhiệm vụ trực tiếp với đồng chí trưởng ban là đồng chí hiệu trưởng, phó ban là đồng chí phó hiệu trưởng và các thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Với mỗi nhiệm vụ cụ thể thì nhà trường luôn chú trọng công tác phòng chống dịch, giúp cho trẻ đến trường luôn được an toàn về mọi mặt.
Đối với các em học sinh trung học cơ sở, tuy các em đã chủ động nắm bắt về kiến thức cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên các nhà trường vẫn rất chặt chẽ trong công tác kiểm tra phòng dịch. Trước giờ vào học, các em được kiểm tra nhiệt độ và thực hiện các biện pháp khử khuẩn theo đúng khuyến cáo. Cô giáo Hoàng Thị Kim Liên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết.
Chúng tôi cũng đã họp và triển khai đối với tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các cái bộ phận liên quan để chuẩn bị cho học sinh đến trường, đó là có nhân viên y tế sẽ theo dõi cái sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ nhắc nhở học sinh trước khi đến trường thì cũng đo thân nhiệt trước. Nếu cháu nào có biểu hiện sốt, ho thì chủ động ở nhà. Có những biểu hiện bất thường thì tôi có cho các cháu vào luôn.
Với tổng số trên 800 lớp học ở 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cùng với công tác tuyên truyền, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sơn Tây đã yêu cầu các nhà trường triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, chủ động phối hợp cùng với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong nhà trường. 100% các lớp học được trang bị nhiệt kế điện tử, 100% trường học có phòng cách ly, dung dịch sát khuẩn nhanh, khẩu trang được trang bị đầy đủ. Chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cùng các đơn vị trường học không được phép chủ quan, lơ là, tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị mình với tinh thần bình tĩnh, chủ động, tích cực, quyết liệt, không mất cảnh giác và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bà Phan Thị Thu Hương, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sơn Tây cho biết.
Thời gian vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây đã rất chủ động và tích cực trong công tác là phòng chống dịch. Thì các nhà trường trên địa bàn ở cả 3 cấp học đã rất là chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đến trường khi tình hình dịch bệnh đã có những cái hướng chuyển biến. Cụ thể là khi có yêu cầu thì các nhà trường đã tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học và chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị để đảm bảo tốt nhất cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc chỉ đạo tổ chức và triển khai nghiêm túc cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện chặt chẽ trong các đơn vị trường học trên địa bàn đã góp phần cùng với thị xã Sơn Tây cũng như thành phố Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã thấy hướng giải quyết căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine. Phát biểu trên của ông Macron được đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Phát biểu với báo giới, ông Macron nhấn mạnh hiện có khả năng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cũng như những giải pháp thực tế và chắc chắn nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Moscow và phương Tây.
Ngày hôm qua, Indonesia thông báo sẽ tổ chức một loạt các sự kiện bên lề chuỗi hoạt động của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm 2022 nhằm thể hiện tinh thần của chương trình nghị sự và củng cố hình ảnh của quốc gia chủ tịch G20 trong năm 2022. Bộ trưởng Thương mại, trưởng ban tổ chức G20 Indonesia Muhammad Lutfi cho biết các hoạt động bên lề sẽ cung cấp cho các thành viên của G20 một cách đầy đủ hơn về những ưu tiên trong chương trình nghị sự của nước chủ tịch Indonesia trong năm nay, đồng thời giúp Indonesia cũng như các thành viên phục hồi nền kinh tế của mình.
Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu EC thông báo sẽ thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ là cắt khoản tiền tài trợ của Liên minh châu Âu EU dành cho Ba Lan để bù khoản tiền phạt mà Warszawa phải nộp vì từ chối đóng cửa một mỏ than. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn EC Ba Lan Yuivari cho biết cơ quan điều hành EU này đã thông báo cho Ba Lan về quyết định trên, dự kiến sẽ được thực hiện vào tuần tới.
Ngày hôm qua, Mỹ đã trao thưởng 10 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin có giá trị để truy tìm thủ lĩnh của chi nhánh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan. Đối tượng bị truy nã có tên là Sanalau Ghaffari. Tên này được tổ chức khủng bố IS chỉ định là người đứng đầu chi nhánh ở tỉnh Khorasan, Iran vào tháng 6 năm 2020.
Đến sáng nay, thế giới có trên 399,69 triệu người mắc COVID-19, trong đó có gần 6 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 78 triệu ca mắc và có gần 930.000 trường hợp tử vong. Trong ngày hôm qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 62,3 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận tổng cộng trên 42 triệu người mắc COVID-19, bao gồm gần 505 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
Đại dịch COVID-19 sẽ không chấm dứt với biến thể Omicron và trong năm nay, New Zealand sẽ phải chuẩn bị ứng phó với nhiều biến thể khác của SARS-CoV-2. Thủ tướng Ardern đưa ra lời cảnh báo trên trong ngày hôm qua trong bài phát biểu lần đầu tiên của năm mới trước các nghị sĩ trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô của nước này đòi chấm dứt các biện pháp hạn chế và quy định tiêm vaccine bắt buộc.
Ngày hôm qua, nguồn cung rau đã cạn kiệt ở Hồng Kông, Trung Quốc. Người tiêu dùng tranh nhau mua bất cứ loại rau nào họ có thể tìm thấy. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã đổ lỗi sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến sản lượng hàng nông sản tươi từ Trung Quốc đại lục bị giảm mạnh.
Được xem là bom tấn trong ngành chip, tuy nhiên thương vụ sáp nhập rất được chờ đợi giữa hãng thiết kế ARM và tập đoàn Nvidia đã vừa chính thức thất bại. Trong thông báo mới được đưa ra thì Nvidia cho biết là họ không thể hoàn tất vụ thâu tóm này do những rào cản về pháp lý trên toàn cầu. Hiện cả giới chức của Mỹ và Anh đều đang điều tra thương vụ do các lo ngại tạo vị thế độc quyền trên thị trường bởi ARM hiện nắm bản quyền nhiều công nghệ được các đối thủ của Nvidia sử dụng.
Khoảng 13 triệu người ở Kenya, Somalia và Ethiopia đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng khi vùng sừng châu Phi trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Đây là thông tin do Chương trình Lương thực Thế giới cho biết. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, khu vực sừng châu Phi đã ghi nhận tình trạng khô hạn nhất kể từ năm 1981 trong 3 mùa mưa liên tiếp. Hạn hán đã phá hủy mùa màng và khiến gia súc chết nhiều bất thường, buộc các gia đình nông thôn sống dựa vào chăn nuôi và trồng trọt phải rời bỏ nhà cửa.
Hơn 90.000 cư dân đã phải sơ tán với những ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy sau khi cơn bão Basarai đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của đảo quốc Madagascar hôm 5 tháng 2. Theo thống kê ban đầu, 29 người được cho là đã tử vong do cơn bão này. Tuy nhiên, hiện một nghị sĩ địa phương xác nhận con số này là khoảng 96 người, đồng thời lo ngại rằng tổng số nạn nhân tử vong có thể sẽ còn tăng cao hơn.
Bản tin thể thao.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước về việc trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đội bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung. Trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho ba tuyển thủ Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung. Các nữ tuyển thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến được đề nghị trao tặng huân chương lao động hạng 3. Bên cạnh đó là 30 bằng khen cho 30 thành viên bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và cán bộ đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là thành quả xứng đáng cho toàn đội vì tinh thần thi đấu quyết liệt, ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn để mang về vinh quang cho thể thao nước nhà. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường trở về nước bằng chuyên cơ riêng và sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày mai. Dự kiến các cô gái của chúng ta sẽ có khoảng 1 tháng để nghỉ ngơi về thăm gia đình trước khi trở lại hội quân vào tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà. Sau khi kết thúc SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến ASEAN 2022 diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc từ ngày 8 tháng 9 đến 23 tháng 9. Ngoài ra, giải đấu bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra ở Philippines vào những tháng cuối năm 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với tư cách là đội đương kim vô địch. Sau khi kết thúc năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tham dự vòng loại đầu tiên của Olympic Paris diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến 11 tháng 4 2023. Rạng sáng nay, Manchester United đã bị Burnley cầm hòa 1-1 trong trận đấu ở vòng 24 ngoại hạng Anh. Người ghi bàn duy nhất cho Quỷ Đỏ ở trận đấu này là tiền vệ Paul Pogba. Trong cuộc đọ sức ở Tuchel, Ronaldo chỉ vào sân từ ghế dự bị và không để lại quá nhiều dấu ấn. Hiện tại Manchester United mới chỉ có 39 điểm sau 23 trận đấu ở ngoại hạng Anh mùa này, và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi West Ham đánh bại Watford 1-0. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, đội chủ sân Old Trafford sẽ tụt xuống những vị trí thấp hơn do các đội xếp sau là Arsenal, Tottenham, Wolverhampton đều có số trận ít hơn. Trong khi đó, Everton của huấn luyện Frank Lampard có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Niềm vui đến với đội khách ở phút 36 khi Jasman Kaselet phản lưới nhà giúp Everton vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên đúng một phút sau từ tình huống đá phạt góc của Kieran Trippier, hàng thủ Everton gặp lúng túng trong việc hóa giải và Mason Hogarth đã vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp chiếc chòe có được bàn gỡ hòa 1-1. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Newcastle tỏ ra hiệu quả hơn và có được hai bàn thắng nữa ở các phút 56 và 80 do công của Ryan Fraser và Kieran Trippier để ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 9 tháng 2 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều không mưa, tối và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều không mưa, tối và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều không mưa, tối và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, tối và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C.
Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.